Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay Pháp tu niệm Phật một ngày tại chùa Huệ Viện, thời gian là ngày 19 tháng 2 năm Bính Thân, dương lịch nhằm ngày 27 tháng 3 năm 2016. Thì trong giờ chia sẻ pháp thoại, quý thầy trao đổi đến tất cả quý Phật tử bài pháp thoại với chủ đề vượt qua chướng ngại. Trên đường tu thì không phải chúng ta tu một ngày, một năm, hai năm, mà chúng ta tu cho đến ngày vạn sanh thành Phật. Khi về cực lạc thì cảnh duyên ở cõi đó giúp chúng ta tiến tu không có chuyện cho đến lúc thành Phật. Nhưng ở cõi ta bà này, để được sanh qua cõi cực lạc thì cái chặng này là cái chặng đường gian nan, mà trên đường đạo, trên đường tu hành của các Phật tử cũng như của người xuất gia thì không phải là một con đường bằng phẳng, mà lúc nào nó cũng có gai dông. Đức Phật cũng như Chư Tổ thường nói, người tu là người chèo thuyền ngược nước. Mà quý Phật tử nhận thấy người chèo thuyền mà đi ngược nước ấy, thì cái đó dễ hay khó? À, chắc chắn đó là cái việc khó. Mà việc khó chúng ta làm được, chúng ta giữ vững được, thì cái đó chúng ta là một người có trí tuệ và có sức mạnh nội tâm vững chắc mới tu được giữa cõi này trong thời đại này. Thì trước tiên nêu dẫn những cái chướng ngại trên đường đạo mà chúng ta nhất định phải gặp. Và khi đối diện với những chướng ngại đó, mình phải biết cách để vượt qua, để giữ vững cái tâm tu, cái hạnh niệm Phật cũng như các hạnh làm khác. Thì đó, mình là người khéo tu, có tỉnh thức, có trí tuệ sáng suốt. Và cái chướng ngại thứ nhất, một đó là nội khảo. Nội khảo ở đây thì trong niệm Phật thập yếu và thượng thiện tâm ngài có nói, trong lúc tu tập thì chúng ta sanh lên những cái tâm tham lam, giận hờn, dục nhiễm, ganh ghét, khinh mạn, nghi ngờ hoặc si mê, dễ hôn trầm buồn ngủ. Quý vị thấy có không? Đang niệm Phật, đang tu vậy tự nhiên thấy nó buồn man mác. Mà bản trong chùa, cái cảm chùa nó yên tĩnh vậy đó, tự nhiên mình cảm thấy sao buồn quá, sao lẻ loi quá, đúng không quý vị? Rồi mà mình cũng tu, cũng đi làm từ thiện, mà hôm đó tự nhiên nó cứ bực mình, ai mà động tới mình cái tâm sân nó nổi dậy, dễ cáo gắt như người ta. Hoặc trong việc nhà như vậy, hôm đó rất là dễ nóng, dễ giận, bỗng nhiên nó có những cái tâm niệm đó, nó sanh ở trong tâm mình rất là mạnh. Và tới giờ buồn, tới giờ niệm Phật thì nó cũng ngủ buồn. Và hết giờ niệm Phật sẽ thanh tịnh rồi, phải không? Thì cái này và thượng nói là nội khảo, là cái khảo đạo bên trong tâm của mình. Vậy thì bây giờ vượt qua cái chướng ngại nội khảo bằng cách nào? Bằng cách thứ nhất là chúng ta phải tỉnh biết trong tâm đang có chuyện nào. Phải có tỉnh trước, giống như khách vào nhà thì quý Phật tử phải biết nhà mình đang có khách, đúng không? Chợ vào nhà mình phải biết nhà mình đang vào chợ. Thì cái biết có khách có chợ đó là quý Phật tử đã tỉnh rồi đó. Còn nó đang vào mình không biết thì chắc mình là người đang ngủ say, đúng không? Trên đường đạo mình xảy ra trong tâm liên tục những cái tướng trạng này thì phải biết trong tâm đang có giận. Và giận này là giận cướp công đức của mình, đúng không quý vị? Nhiều khi đi chùa chỉ một cái liếc của một Phật tử hoặc là một vài lời nói mình hết tu luôn, có phải tâm đó là giận cướp công đức không? Vậy bây giờ đối diện với nó, chúng ta phải có cách quá giải. Chẳng hạn quý Phật tử niệm Phật mà dễ rơi vào cái buồn ngủ thì thay vì mình ngồi niệm thì chúng ta đổi lại Phật niệm Phật hoặc kinh hành niệm Phật, chứ đừng ngồi đó hoài. Ngồi đó hoài thì quý Phật tử quả tu như gà mổ thóc, vì nó gồm tới gồm luôn gồm gồm hoài thì giống gà mổ thóc. Cho nên biết có dạng là phải biết cách trị nó, đổi cái quan niệm tu, ngồi yên đổi thành lễ Phật niệm Phật, thay bằng kinh hành niệm Phật để đánh tan cái dạng buồn ngủ đó. Còn khi mà trong lòng dễ mừng, dễ buồn, dễ hờn, dễ giận vân vân thì cái cách đối trị thế này, chúng ta phải đối trị bằng cái nào? Đối trị bằng cách một là giữ vững những cái pháp tu mình đã chọn, niệm Phật, tụng kinh vân vân, bởi những pháp tu đó là cái thuốc hay để chữa cái bệnh phiền não. Và cái thứ hai nữa là chúng ta khởi cái tâm từ bi đối với những người đã tối nặng mình, những người hại mình, những người liếc mình, vân vân. Bởi vì họ chưa hiểu cho nên họ mới có cái nói xấu, nó làm vậy đó. Thì bây giờ mình khởi tâm từ bi thương và bao dung tha thứ cho họ thì nó khỏe. Còn mình không hóa giải, cứ ôm cái buồn, cái giận, những lời nói đó nó cứ nhớ trong tâm thì quý Phật tử thấy ai khổ? Mình khổ phải không? Mình cứ nhớ cái buồn cái giận hoài thì mình khó héo. Đó là mình tự làm của mình. Và quý Phật tử thấy có những trường hợp đi chùa mà chỉ một hai lời nói nó bỏ tu không? Có. Vậy thì người đó tu giỏi hay tu giận? Người đó tu quá giận. Cho nên có những vị gửi thư để cho Phật đang chia sẻ là đang bị tình trạng này buồn, đang bị tình trạng kia buồn, thì đúng ra chúng ta người tu phải cảm ơn những cái cảm đó. Nhờ những cảm đó mà chúng ta biết mình tu cái đó. Còn nếu mà nó cứ êm ả, nó phản lạc hoài thì quý Phật tử biết mình đang bớt phiền não hay đang tăng phiền não đâu biết nữa, đúng không? Giống như học sinh muốn lên lớp thì phải như thế, thì mình cũng vậy, muốn tu biết hay không thì phải chờ cái chướng ngại đó. Cho nên người mà hiểu đạo sâu á thì không trách ai hết mà còn cảm ơn những người đó, nhờ những người đó làm mình buồn mình giận
để coi mình tu tới đâu đủ sức vượt qua. Nếu vượt qua được thì chúng ta tiến lên một bậc thang mới, chứ không có gì là để cho mùa, để giận, để trách ai hết. Đó là cái vượt qua cái nỗi khảo thứ nhất. Thì Hòa Thượng Thiện Tâm ngài kể một câu chuyện như vậy. Thì có một Phật tử nữ đến chỗ Hòa Thượng buồn khóc, mới nói thật rằng mỗi khi cô niệm Phật tụng kinh độ vài 10 phút là ngủ gục lúc nào không hay, có khi tiểu tiện ngay trước bàn Phật. Do đó cô sợ tội bỏ luôn, không dám tụng niệm nữa. Quý vị thấy cái nỗi khổ tâm này rất là mạnh mẽ. Thì Hòa Thượng mới khuyên cô là chuyên sám hối một thời gian. Thì quả nhiên rất lâu sau cô dứt hẳn cái nghiệp tướng đó. Thì Hòa Thượng nói đây là cái biểu hiện của cái nghiệp si quá nặng. Cho nên là bình thường bình tĩnh và vô tu nó cũng thì mình cố gắng lễ Phật, niệm Phật, bền bỉ, kiên trì thì nó vượt qua được. Rồi có một chú Sa Di á, cứ ít hơn thì chú này nằm mơ thấy 30-40 người cầm dao, cầm gậy rượt chú, đánh và chém chú. Thì chú mới trì chú này, trì chú nọ mà cũng không có hết. Thì chú mới phát nguyện lễ Phật. Thì khi chú phát nguyện lễ Phật á, thì tối hôm đó thấy một người tướng mạo cao lớn, hung dữ, xô chú cho té không cho lại. Thì chú Sa Di này mới buồn khóc nói, có tội thì sám hối tu hành, nhưng sám hối tu hành cũng không được, thì biết làm thế nào. Thì đến thưa Hòa Thượng vậy đó. Thì Hòa Thượng nghe xong, Hòa Thượng Thiện Tâm á, mới suy nghĩ, đây là cái lỗi á, là chú này cũng lại Phật, thì chú vân vân. Và có cái lỗi là chỉ nguyện cho riêng mình, chứ không hồi hướng cho quan gia các chủ. Cho nên không có vượt qua được cái cảnh nội khảo đó. Thì Hòa Thượng mới khuyên chú á, là nên tụng kinh, sám hối, lễ Phật, niệm Phật và dành một phần nguyện cho các quan gia ở trước mau được siêu thoát. Thì một thời gian sau chú Sa Di đó dứt hẳn cái trạng thái đó. Như vậy thì khi đối diện với những cái chướng ngại thì quý Phật tử phải biết mình đang hóa giải nó như thế nào. Đó là cái nội khảo. Và cái thứ hai là Phật tử nói ngoại khảo là cái khảo đạo chướng ngại thuộc cái cảnh bên ngoài. Quý vị nghe là biết để chúng ta tìm cách tháo gỡ đó nha. Những cảm như tâm bức ồn ào phế tạp, hoặc chỗ quá rét lạnh, hay nhiều trùng kiến mũi mọc, gặp cảnh này cũng nên nguyện chuyển định chấp theo hình thức chỉ cầu được an tâm. Bây giờ mình trong số lao động và mình tìm bằng một bên kia mở nhạc quá, cái gì vẫn không? Nhiều khi đang tìm bằng mà cứ chửi nhà hàng sớm trong tâm nó cứ nổi lên cái câu mắng người ta. Thì Hòa Thượng dạy khi mà nghe cái tiếng động âm thanh tạc như vậy thì chúng ta phải niệm Phật ra tiếng, dùng cái tiếng niệm Phật để chủ tâm trong tiếng niệm Phật và bình thản những cái âm thanh tạc bên ngoài. Và nếu mà mình niệm Phật mà mũi nhiều quá thì chúng ta phải như thế nào? Phải xả mồm, ngồi trong mồm mà niệm Phật, chứ đừng có cố chấp nha. Chỉ ngồi một lòng mình nó chích vô này, nó chích vô vô kia không yên để niệm Phật thì làm sao tu tiến được. Cho nên mùa mưa buổi chiều thì dân mùng ngồi trong mùng mà niệm Phật. Rồi bây giờ mùa nắng như vậy và chúng ta cứ mặc áo dày ngồi niệm Phật thì được không? Chúng ta cứ lựa chỗ mát, mặc đồ trang nghiêm nhưng mà lựa những cái vải không quá dày. Rồi đến chỗ mà địa phương nó lạnh quá, chẳng hạn như khi có ra bốn tiếng pháp trời nó lạnh đến nỗi mặc cái nào cáo lạnh chậm như vậy, thì quý vị biết phải tùy theo cái hoàn cảnh địa phương mà mình có những cái phương pháp để mà thích hợp. Cốt yếu làm sao tâm của mình an ổn được trong cái giờ phút tu hành đó, là mình mới là người sáng suốt. Còn bên trời mà nóng mà mình cứ mặc nhiều áo vô thì khó an để mà tu. Cho nên những trường hợp xa dị như vậy, chúng ta đừng câu nệ phần tướng mà phải uyển chuyển để vượt qua chướng ngại của hoàn cảnh bên ngoài. Quý vị nắm được không? Khi hoàn cảnh tới nó chướng thì mình phải biết cách để vượt qua. Rồi chướng ngại thứ ba là nghịch hảo. Cái chướng ngại này có bao nhiêu đó, quý vị lắng nghe cái chỗ này. Có người bị cha mẹ, anh em hay vợ chồng con cái ngăn trở hoặc phá hoại không cho tu. Ví dụ mình làm chồng, bây giờ tu và vợ mà nói tu hoài không chịu chăm con thì quý vị thấy cũng tu không nổi, đúng không? Ngược lại cũng như vậy. Thì có vị thân mang cố tật đau yếu mãi không lành, quý vị thấy có không? Nay bệnh mai đau hoài đi tu không xong. Có kẻ bị quan gia luôn theo đuổi tìm cách mưu hại, anh đi làm ăn cũng gặp người ta hại mình, đi đâu cũng gặp cái chướng hết. Có người bị vu quan giá họa khiến cho ngồi tù chịu tra khảo hoặc lưu đày. Có vị bị sự tranh đua ganh ghét hoặc rêu rêu nhiều tiếng xấu xa làm cho khó an khó nhận. Đây là những cái cảnh mà thường xuyên trên đời chúng ta, ai không gặp cảnh này cũng phải vướng vào cảnh khác, không có tránh được. Bây giờ quá giải cái này bằng cái cách nào đây? Bây giờ quý Phật tử nghiệm lại, bằng cách nào? Chẳng hạn mình đi tu mà vợ chồng con cái đi tu ở đây phải đi xuất gia nè, mà mình muốn niệm Phật, muốn đi từ thiện, muốn làm lành mà những người xung quanh mình họ không đồng ý thì quý Phật tử thấy khó chịu không? Khó chịu lắm. Và không khéo và lẽ đem cái chuyện tu ra cãi lộn, đúng không quý vị? Đem Phật ra cãi lộn với nhau, đem chuyện từ thiện ra lầy lộn thì đâu còn ý nghĩa tu nữa. Như vậy thì đòi hỏi những Phật tử này phải có một sự bình tĩnh ở nội tâm, đừng đem chuyện tu ra mà hai vợ chồng hoặc trong gia đình cãi nhau về chuyện tu. Mình phải có cái cách nguyện chuyện khéo léo về nhà lo tròn việc gia đình, sắp xếp đâu đó rồi mới tới chuyện tu. Có những Phật tử cũng ham làm phước quá, rồi nghe nói lên chùa làm công quả có phước, rồi quý vị cứ lên chùa làm công quả bỏ chồng, không có nấu cơm cho chồng ăn, không nấu cơm cho con ăn, thì quý vị thấy tu vậy họ có tự mình không? Có không? Tu vô đó phải tự mình, đúng không? Mình phải lo cho gia đình yên ấm trước, rồi rảnh rỗi lên chùa không quả rảnh rỗi ngồi niệm Phật tụng kinh thì đó là một cái điều mà chúng ta làm trong ấm ngoài êm, còn không khéo thì nó sanh ra cái điều không tốt, đó là cũng do mình đó. Phải uyển chuyển vượt qua tất cả những cái chướng ngại đó, nhưng mà cũng cần phải nhìn lại cái chướng ngại đó đến với mình đó. Quý Phật tử nhìn kỹ, bỗng dưng nó tới hay đều do nhân quả? Đúng là do nhân quả, chứ không phải bỗng dưng mà nó tới đâu. Chẳng hạn mình làm tốt mà người ta cứ đeo rêu, tiếng xấu cho mình, là đời trước mình từng nói xấu thiên hạ thì bây giờ mình trả lại nó gì đâu, phải không? Còn gia đình chướng ngại việc tu của mình thì đời trước mình cũng làm chướng ngại việc tu người khác, thì bây giờ họ lên họ đòi, họ làm chướng ngại lại, cho nên vui vẻ mà trả, nhưng nhớ đừng có nói lui, đó là cái quan trọng nhất. Cái thứ tư là thuận khảo. Cái nghịch khảo của quý Phật tử thấy dễ nhận không? Dễ nhận ra, nhưng mà cái thuận khảo mới là cái đáng sợ. Ngay cả quý thầy cũng dễ bị rớt rơi về cái mặt thuận khảo rất nhiều. Thuận khảo là gì? Chẳng hạn như cầu gì được đấy đó, nhưng mà cái thành công đó nó thuộc duyên ràng buộc chứ không phải giải thoát. Chẳng hạn như ở trong đạo thì mình chưa tăng còn thiếu cái nhìn sáng suốt á. Thí dụ cứ mong ta xây chùa nhưng mà mong có người tới xây, mà tối ngày cứ lo xây chùa không à, mình lên quên niệm Phật tụng kinh á, thì cái đó là cái duyên, nó cũng là cái duyên ràng buộc khiến mình tránh xa cái việc giải thoát. Tối ngày cứ lo xây cái này xây cái đó thì quý vị thấy hết giờ niệm Phật, hết giờ luôn. Cho nên người tu cũng phải có cái tình trước cái thuận, chứ phải từ đời đâu. Rồi quý Phật tử mà làm ăn như là càng ngày nó càng phát triển lên thì quý vị thấy dễ bỏ tu không? Dễ lắm. Dù hồi xưa buôn bán mà nó hơi khó thì còn nhớ Phật để nhờ Phật giúp vượt qua giờ bán thì thôi được, khách tới đông quá tối ngày là kiếm tiền không à, thì quý vị thấy quên Phật luôn. Đó là cái thuận khảo, nó dễ làm cho mình mờ tối trên đường đạo. Để có vị khi phát tâm muốn yên tu, bỗng cảm danh lợi sắc thanh nó đến, hoặc nhiều người thương mến muốn theo phụng sự gần bên. Quý vị thấy cái thuận khảo nó rất là nguy hiểm trên đường đạo.
Và thường nói câu này rất hay: người ta chết vì lửa thì ít, mà chết vì nước lại nhiều. Nên trên đường tu cảnh thuận thật ra đáng sợ hơn cảnh nghịch. Và thường dẫn một cái câu chuyện như sau: có một vị tăng thì tánh tình đã chưa muốn thấy biết, nhưng mà vị này có một cái khuyết điểm là hay tự đắc và tự kiêu. Tu thì cũng có tu, nhưng mà lúc nào cũng cho mình là giỏi đó. Thì có một vài chúng khách thấy được chỗ đó thì đem một nhà tướng coi tướng tới đến giả vờ thăm chơi, rồi sau đó nhìn qua khen sư nhiều phước tướng, tất được vô số người ủng hộ, danh vọng càng thành đạt tiến cao. Có vị thầy tướng số mà tới nói gì vậy quý vị mừng không? Chắc thôi mình cũng mừng, hỏi thăm sao mình nói như nghe thêm đúng không? Đó là cái chồng rồi đó, nó đang thắt cổ mình đó nghe.
Thì hòa thượng mới kể tiếp, thì sau đó những người chính khách này than vãn thời thế, thương dân chúng khổ đạo, rồi thuyết phục lôi cuốn sư vào một cuộc vận động chính trị, và cũng bởi đó vị thầy này bị tai nạn một thời gian khá lâu. Quý vị thấy rất là nguy hiểm, người ta lôi mình vào cái gian lợi mà mình không vững đường tu thì cái tai nạn nó kề bên tức khắc liền. Cho nên đối trước những cái minh khảo này, đó là những cạm bẫy của đời mà cũng là của đạo. Vậy bây giờ muốn bình đẳng trước những cái này bằng cách nào? Chúng ta phải nhận rõ cuộc đời này bản chất nó là vô thường tạo hóa, đúng không quý vị? Thân này mình giữ được không được, muốn chi những chức quyền, những tiếng khen lời chê vân vân, nó cũng đâu có thật. Mà cái chân thật của người tu mình là gì, mình phải biết rõ đó, đó là niệm Phật, nguyện sanh về cực lạc, đó là những việc làm đi theo mình đời này đời sau không bao giờ, đó mới là sự niệm Phật. Còn mình đang tu mà người ta nghe người ta lôi mình làm chức vụ này chức vụ nọ ở ngoài thế gian, người tham gia việc này việc khác, mình không khéo tình thì cái tai nạn nó kề bên. Cho nên nhận ra được cái chướng ngại này bằng cái trí tuệ, thấy rõ bản chất cuộc đời là vô thường thì chúng ta bình an. Chẳng hạn làm tổng thống thì mấy nhiệm kỳ cũng phải nghỉ, cao nhất cũng hai nhiệm kỳ cũng phải vậy, đúng không quý vị? Đó, cho nên nó là cái danh, nhưng mà không khéo nhận á thì bị cái danh đó nó nhận chìm cái tâm tu hành của mình. Và cái cuối cùng là cái ám khảo, là cái khảo đảo này, cái chướng ngại này nó ẩn sâu, nó mờ, đôi khi mình nhận không ra thì cũng nguy hiểm. Đó, ám khảo như thế nào? Ba sơ tinh tấn niệm Phật, rồi gia kế lần sa xuất, làm điều gì nó phải việc đó, sanh lòng lo lắng chán nản, trễ bỏ sự tu. Cái thuận khảo thì là ban càng phát đạt thì cũng dễ bỏ tu. Bây giờ cái ám khảo thì sao? Làm ăn đâu thất bại đó, dần dần lo quá thì cũng bỏ tu. Bên cạnh đó có vị công việc âm thầm tiếp triển thuận tiện, rồi ham mê đeo đuổi theo lợi lòng và quên lãng đường lối tu hành. Cũng là mà tiến triển rồi mê cái lợi đó, đam mê cái đó rồi quên lãng đường lối tu hành. Quý vị thấy trên thế gian đó, mới vào đạo thì siêng lắm, lần lần rồi Phật về cực lạc luôn. Có kẻ trước thì siêng năng tu niệm, nhưng vì thiếu sự kiểm soát để phiền não mỗi ngày tăng một ít, lần lượt sanh ra biến trễ, đôi khi 3 tháng hay một vài năm mà không niệm được một câu Phật nào. Nó mới đầu tu mà cứ để nó giận, nó buồn, nó phiền, nó não trong tâm đủ lắm, không tìm cách để buông mình nó, thì dần dần tu riết nó thấy lỗi người ta không à, thấy lỗi ông thầy, thấy lỗi người này người nọ, riết rồi không niệm Phật được một câu. Đó là cái rất là nguy hiểm. Là có người tuy sự sống vẫn đầy đủ, nhưng thời cuộc biến chuyển, nhà cửa thay đổi ma dời, tâm mãi hoang mang chướng ngại, bất giác quên bỏ sự tu niệm hồi nào cũng không hay. Hôm nay thì ở nhà này ma dời qua nhà khác thay đổi liên tục như vậy thì tâm lo lắng đủ thứ hết, dần dần bỏ tu hồi nào cũng không hay. Cho nên cuối cùng bà được dẫn một cái câu sự tu hành năm đầu Phật như ở trước mặt, năm đầu Phật ở trước mặt mình, năm thứ hai Phật đã về Tây. Quý vị đang ở năm nào nha? Rồi sang năm thứ ba, ai muốn hỏi đến Phật hay bảo niệm Phật phải trả tiền mới chịu nói tới, hoặc niệm ít câu mà thôi. Vậy quý Phật tử đang ở năm thứ mấy? Nếu mà năm thứ nhất thì Phật ở trước mặt và tu hăng say lắm, còn năm thứ hai thì Phật về đây tươi rồi đó. Rồi năm thứ ba mà hỏi với Phật nó trả tôi ít tiền nữa mới đâu, là Phật mất luôn rồi. Cho nên những cái chướng ngại này chúng ta chỉ cần vượt qua nó bằng cách nào? Bằng cách như ngày hôm qua nói, treo chữ chết ngang trên mạng, chỉ một cái đó là đủ mở toan ra chướng ngại. Quý vị thấy bao nhiêu phiền muộn, công danh lợi lộc, tiền bạc vân vân, khi đối diện với cái điện tử rồi, quý vị thấy tất cả là sao? Buông xuôi hết, đúng không? Những gì thế gian mình làm hợp, mình tìm kiếm, mình đeo mang, mình theo đuổi và tới giờ đó rồi, buông xuôi tất cả. Nhưng mà Đức Phật ấy có một cái theo mình, có một cái theo mình. Nếu chúng ta tu mà còn đi trong luân hồi sinh tử thì những cái phước lành nó theo quý vị sanh được làm người hoặc sanh lên cõi trời được an vui trong sáu ngày luân hồi, không đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn nếu quý vị muốn sanh qua cõi nước cực lạc của Đức Phật A Di Đà thì công đức niệm Phật, công đức các phước thiện, hồi phước nguyện và sau nó cũng theo mình như bóng như hình, không bao giờ. Cho nên việc tu đầu tiên là phải sửa đổi những cái gì xấu, cái gì ác nhất định chúng ta phải bỏ, còn cái gì làm, cái gì tốt nhất định phải làm cách bền bỉ, kiên trì, không chán nản. Rồi cái tu thứ hai là giải thoát, là nhớ Phật, niệm Phật, nguyện Phật tiếp dẫn sanh qua cõi cực lạc. Và ngay khi chúng ta niệm Phật ở tại thế gian này, ngay tại lúc này, mỗi lần niệm Phật là mỗi lần lao bớt bụi phiền não tham, phiền não sân, phiền não si ngay trong cuộc đời này. Cho nên tu Phật hãy có tu là có niềm vui, có tu là có giải thoát, có tu là có tỉnh sáng ngay trong đời này. Và đời này có tỉnh sáng và an vui thì bỏ thân này nhất định đi trong cái tỉnh sáng cả. Vậy thì người tu có lợi hay có hại cho xã hội? Người tu là người có lợi, chứ đừng có nhìn người đó chán đời thì đi tu, người đó chán thất tình phải đi vô chùa ngồi niệm Phật tụng kinh. Không phải, hiểu chữ tu vậy là hiểu quá. Như vậy trên đường đạo có nhiều chướng ngại, chỉ cần quý Phật tử thắp sáng cái trí tuệ, thấy đúng cái sự thật của thân này là vô thường tạm bợ, chẳng tương lai cũng thay đổi mai dời, không có gì bền chặt hết, thì ngay chỗ đó chúng ta nắm chặt cái việc tu hành, bỏ ác làm lành, nắm vững cái hạnh niệm Phật để an ổn sống giữa cuộc đời, làm các việc thiện đến cho chúng sanh, mãn thân này sanh về cõi Phật. Đó là con đường sáng suốt phía trước đang chờ đón chúng ta, và tất cả chúng ta đang đi trên con đường đó và đi cho tới ngày viên mãn không có chuyện. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện